Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ ba ngày 8 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính sau. Nhân dịp tham dự Đại hội đồng lần thứ 44 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA 44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phom Vi Hẳn. Hà Nội công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài giai đoạn 3, khu vực dự án thành phố thông minh giai đoạn 1 và 2. Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 132.700 người lao động. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke ISIS ở quận Cầu Giấy. Phần tin thế giới có những thông tin. Đại diện cấp cao EU sắp sang thăm Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương. Indonesia đẩy nhanh mục tiêu số hóa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Thành phố Nagasaki, Nhật Bản đổi địa điểm tổ chức kỷ niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử vì bão. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân dịp tham dự Đại hội đồng lần thứ 44, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA 44 tại thủ đô Jakarta, Indonesia, chiều qua, mùng 7 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Lào Samson Phom Vi Hẳn. Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phom Vi Hẳn đã bày tỏ vui mừng gặp lại nhân dịp dự Đại hội đồng IPA 44. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác chặt chẽ trên tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là kênh đảng, từ trung ương đến địa phương và trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thực hiện các thỏa thuận hợp tác đầu tư thương mại, tích cực triển khai các dự án hợp tác chiến lược quan trọng. Hai chủ tịch quốc hội nhất trí quốc hội hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác thường xuyên, công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường trao đổi thông tin, tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp lẫn nhau trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất tại Lào vào tháng 12 năm 2023, cũng như IPA 2024 do Lào làm chủ tịch đạt kết quả tốt đẹp. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Quốc hội Lào cử đoàn tham dự Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội.
Tiếp tục là những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chiều qua tại huyện Đông Anh, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài giai đoạn 3, khu vực dự án thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, khu đô thị thành phố thông minh là một trong các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố rất quan tâm tạo điều kiện. Được sự thống nhất của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô và thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GN-N8 tại khu vực dự án. Đặc biệt, dự án do liên danh giữa doanh nghiệp trong nước và Nhật Bản làm chủ đầu tư, điều này có ý nghĩa lớn trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố để dự án đầu tư thành phố thông minh sớm hình thành là tiền đề động lực cho việc phát triển đô thị tại huyện Đông Anh nói riêng, khu vực Bắc Sông Hồng nói chung, đồng thời thực hiện việc quản lý, phát triển đô thị, đất đai, trật tự xây dựng đúng các quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng theo quy định. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính và triển khai dự án đầu tư xây dựng, sớm hình thành một khu đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để thực hiện bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án. Phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Theo dữ liệu của bất động sản.com.vn, lượng quan tâm tìm mua đất nền trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình giao dịch trên thị trường đất nền vẫn trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản về các xu hướng nửa cuối năm 2023 của bất động sản.com.vn cho thấy 61% người tham gia khảo sát có dự định mua bất động sản trong một năm tới. Trong số đó, 59% có nhu cầu mua để đầu tư và đất nền là loại hình được người mua tiềm năng hướng đến nhiều nhất, sau đó mới đến chung cư và nhà riêng. Như vậy, mặc dù tình hình thị trường hiện tại chưa khởi sắc, người Việt vẫn luôn ấp ủ, mong muốn sở hữu đất nền, nhu cầu mua đất trong tương lai vẫn vượt trội so với các loại hình khác.
Huyện Chương Mỹ đang triển khai nhiều giải pháp để duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính PA Index, cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS năm 2023 của huyện. Trong đó, phòng nội vụ huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kịp thời kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của huyện. Về nội dung chỉ số hài lòng CPAS, các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, cung cấp, giải thích đầy đủ, dễ hiểu, kịp thời thông tin về các chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương theo dõi, quản lý dưới nhiều hình thức để người dân có cơ hội tham gia góp ý đối với quá trình xây dựng chính sách và phản hồi ý kiến về kết quả, tác động của các chính sách.
Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự, Ban chỉ đạo 138 xã Phú Cát, huyện Quốc Oai đã ra mắt mô hình đoàn kết lương giáo, chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để mô hình đi vào hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Cát phối hợp với Ban hành giáo xã giới thiệu những người có uy tín trong các giáo họ tham gia là lực lượng nòng cốt. Mô hình hoạt động theo các quy định của pháp luật, chịu sự điều hành của chính quyền địa phương. Theo quy chế hoạt động, những người uy tín trong các giáo họ đã được lựa chọn tham gia mô hình sẽ phải gương mẫu đi đầu trong phong trào sống, kính Chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo, thi đua xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, không vi phạm pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư lớn của thành phố Hà Nội, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Toàn bộ diện tích cây lúa của nhà ông Lê Hữu Giang ở thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương sau quá trình dồn điền đổi thửa đã được tập trung lại thành một thửa rộng 3.600 m². Nhưng cây lúa thì giá trị không cao nên năm 2020, sau khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho chuyển đổi thành trang trại chăn nuôi tập trung trên thửa đất lớn, ông Giang và các con đã dựng trại khép kín để nuôi 20.000 con gà đẻ trứng theo quy trình Việt Gáp. Hiện mỗi ngày, đàn gà đẻ đang cho thu từ 11.000 đến 12.000 quả trứng, đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp cho thị trường. Chăn nuôi tập trung theo quy trình Việt Gáp đã giúp sản phẩm trứng gà từ trang trại nhà ông Giang được thị trường đón nhận. Mỗi ngày chỉ riêng tiền bán trứng cũng thu về từ 20 đến 30 triệu đồng, trừ mọi chi phí vẫn còn một khoản kha khá để quay vòng sản xuất và nâng cao mức sống. Ông Lê Hữu Giang ở thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai cho biết.
Từ ngày mà gia đình đầu tư trang trại này ra thì thu nhập nói chung là cũng mỗi năm cũng thu nhập tương đối vài trăm triệu. Nhưng mà tạo điều kiện cho nông dân gọi là không có việc làm mình làm ổn định. Lương tháng cũng 7-8 triệu người trên tháng.
Những năm qua, diện mạo ngành nông nghiệp thủ đô đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng gia tăng cả về giá trị và số lượng. Hà Nội đã chú trọng xây dựng những mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm, gia tăng giá trị cho ngành theo hướng bền vững. Đơn cử với người nông dân trồng lúa ở một số vùng chuyên canh lúa chất lượng cao của Hà Nội, thu nhập của họ đã ngày một gia tăng mà sức khỏe cũng từng bước được cải thiện. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cho biết.
Đây chưa làm cái sản xuất hữu cơ thì từ cân lúa kia chúng tôi bán chỉ có hơn 5.000 một cân. Nhưng đến lúc này lúa tươi đây thực tế như ngày hôm nay của dự án thu mua của chúng tôi là 15.000 một cân lúa tươi. Thế thì một gần gấp 3 rồi.
Hiện nay, Hà Nội có 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 185 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và một mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, tập trung ở các huyện như Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng, v.v. Đơn cử như xưởng sản xuất nấm khép kín của Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh được hình thành sau chính sách hỗ trợ gom đất cho doanh nghiệp, người dân có điều kiện sản xuất thuê lại để đầu tư sản xuất nông nghiệp của huyện Đan Phượng. Theo ông Trần Sĩ Hùng, giám đốc hợp tác xã nấm Nghĩa Minh, nếu không có sự cởi mở trong chính sách đất đai của Đan Phượng, ông đã không thể gỡ bỏ lán trại tạm bợ, xây dựng nhà lạnh khép kín để trồng nấm công nghệ cao. Thay đổi phương thức sản xuất, đưa công nghệ hiện đại vào hỗ trợ nên hoạt động sản xuất ở đơn vị đã có những bước chuyển mình rõ nét. Giờ đây, trên diện tích 0,8 hectare, mỗi tháng trại sản xuất của hợp tác xã có thể cung cấp ra thị trường vài tấn nấm các loại. Bình quân mỗi năm, doanh thu của đơn vị đạt trên 5 tỷ đồng. Và hơn chục lao động thường xuyên của hợp tác xã nấm Nghĩa Minh cũng chính là người nông dân cho thuê đất, đã có việc làm với mức thu nhập ổn định khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Sĩ Hùng, giám đốc hợp tác xã nấm Nghĩa Minh cho biết.
Các cấp chính quyền đồng hành cùng với đơn vị sản xuất. Ở đây thứ nhất là về chính sách của nhà nước thì sẽ có những chương trình gì? Thứ nhất là miễn thuế hoàn toàn cho các cái tổ chức và cá nhân tham gia vào trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp, đặc biệt là đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Vì đầu tư nông nghiệp công nghệ cao có nghĩa là phải cần huy động vốn lớn và người ta sẽ cần cái thời gian để hoàn vốn.
Từ chính những mô hình hiệu quả, nông nghiệp Hà Nội đã chuyển mình mạnh mẽ. Đến nay, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 70%. Thành phố đánh giá phân hạng được 2.000 sản phẩm ô cốp trở lên, trên 80% hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Hà Nội xác định ngành nông nghiệp phải phát triển toàn diện, bền vững, phải tạo ra sự khác biệt, điểm nhấn riêng so với các địa phương khác trong cả nước. Đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ số. Tính đến hết năm 2022, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Nông nghiệp của Hà Nội khác với địa phương khác, do đó phải tập trung vào. Chúng ta là tập trung vào cái thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh cái liên kết chuỗi và đặc biệt cái quan tâm đến cái chất lượng, cái sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể là chúng ta đã thành lập được rất nhiều cái chuỗi liên kết, rất nhiều một cái mô hình hay, cách làm tốt ở trong khu vực nông thôn và dẫn đến cái việc mà cái đời sống ở khu vực nông thôn ấy, ngày được càng nâng lên.
Với những bước đi bài bản, cách làm cụ thể, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội đã hoàn toàn đổi mới. Đời sống của người nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào nhiều công đoạn, làm gia tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị cho nhiều loại nông sản của thủ đô.
Thông tin từ Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Bắc, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tăng nhanh do vào chính vụ lũ. Mưa lớn diện rộng diễn ra nhiều ngày qua trên cả nước. Thực tế này buộc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 tăng huy động nguồn từ các nhà máy thủy điện. Sáng qua, ngày 7 tháng 8, một số hồ thủy điện bắt đầu điều tiết nước lũ qua tràn, xả tràn như Lai Châu, Huệ Quảng, Trung Sơn, Khe Bố, sông Ba Hạ, An Khê, Spreebok 3, Buôn Khuốc. Mưa lũ phức tạp, A0 đề nghị các nhà máy phát điện tuân thủ nghiêm điều độ để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai. Cho đến chiều ngày hôm qua, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn, làm một người chết và một người mất tích. Mưa lũ cũng làm 104 người bị ảnh hưởng, ngập úng, hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ còn làm ngập 139,5 hectare lúa, ngập úng 56 hectare ngô, hoa màu, gây thiệt hại 0,9 hectare thủy sản, cuốn trôi 5 con trâu ở huyện Văn Bàn và cuốn trôi 200 con gia cầm ở thành phố Lào Cai. Cùng với thiệt hại về nông nghiệp, mưa lũ cũng làm hư hại nhiều công trình thủy lợi, công trình cấp nước ở các địa phương, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông trên quốc lộ 4D, tỉnh lộ 152, tỉnh lộ 158, làm sập một cầu dân sinh tại thành phố Lào Cai. Trước diễn biến mưa lũ trên địa bàn, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, kèm theo dông, lốc, sét đánh, lũ quét có thể xảy ra.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, triển lãm ảnh thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023 do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tại triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàn, quận Hoàn Kiếm. Thông qua triển lãm giúp công chúng có cái nhìn sâu sắc toàn diện hơn về thủ đô Hà Nội đang vươn mình phát triển mạnh mẽ sau 15 năm hợp nhất, qua đó thêm hiểu, thêm yêu, tự hào và thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ thủ đô thân yêu. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Gần 150 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm ảnh Thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023 đã khái quát hai nội dung chính: diện mạo mới của thủ đô Hà Nội, những thành tựu nổi bật của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023. Những hình ảnh tại triển lãm đã đem lại cho công chúng ấn tượng về thủ đô với một diện mạo mới đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Có mặt tại triển lãm ngay từ ngày khai mạc, bà Đinh Thị Lệ Hằng, một người dân khu phố của Hà Nội đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi xem những bức ảnh về thành tựu của Hà Nội trong 15 năm qua, bà Hằng chia sẻ.
Là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cũng ngoài 70 rồi, thì tôi cảm thấy rất là tự hào. Hà Nội cứ ngày một lớn mạnh và thay đổi quá nhiều. Thế nhưng lúc tất nhiên nó cũng có cái mặt tốt và có một cái mặt xấu, nhưng cái tốt nó nhiều hơn. Và mình cảm thấy là rất là tự hào là người Hà Nội. Qua ảnh ở đây là mình thấy là đường là mở rộng rất là nhiều. Chứ ngày xưa thì mình ở phố cổ cái đường nó nhỏ lắm, thế nhưng mà cũng có những cái lúc mà tắc đường này khác, thì mình nghĩ rằng là có thể là một số cái trong cái kế hoạch của nhà nước thì chắc là hy vọng là nó sẽ thay đổi những cái chuyện mà tắc đường, nhưng mà cái mặt tiến bộ thì là nó vẫn hơn lên.
Triển lãm là một trong chuỗi các hoạt động sự kiện chào mừng kỷ niệm 15 năm thực hiện nghị quyết số 15-2008 về mở rộng địa giới hành chính thủ đô, qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, chung sức đồng lòng với quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, với việc mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội trở thành đô thị có diện tích lớn nhất cả nước và là một trong 17 thủ đô có quy mô lớn trên thế giới. Từ đây, với không gian rộng lớn hơn, Hà Nội có nhiều thời cơ vận hội phát triển, nhưng khó khăn thách thức cũng đan xen. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra những chuyển biến sâu sắc trên tất cả lĩnh vực, vóc dáng, diện mạo thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại. Triển lãm ảnh Thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023 một lần nữa đã cho công chúng yêu Hà Nội cảm nhận được rõ nét sự phát triển vượt bậc của thủ đô trong 15 năm qua, đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Chuyển sang những thông tin khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thông tin về công tác việc làm tháng 7 năm 2023. Theo đó, Sở tiếp tục triển khai nhiều giải pháp song song với kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều được đẩy nhanh thực hiện. Công tác giải quyết việc làm và cai nghiện ma túy đạt ở mức cao. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 630 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, với tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 9.609 người. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 132.790 người trên 162.000 lao động, đạt 81,9% kế hoạch năm, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Để giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, trong tháng 8 năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội thành phố Hà Nội. Triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm. Đối với hoạt động giao dịch việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh thành và 2 phiên giao dịch việc làm lưu động tại quận Ba Đình và Nam Từ Liêm. Cùng với đó là các phiên giao dịch việc làm hàng ngày được tổ chức cùng lúc tại 15 sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn người bệnh là trên hết, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh đã chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ và chăm lo cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám từ 600 đến 900 lượt, điều trị từ 300 đến 350 bệnh nhân. Để người bệnh được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất, bệnh viện đã đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, mua sắm trên nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Bên cạnh đó, thực hiện nhiều những kỹ thuật khó, phức tạp, vượt tuyến, cấp cứu thành công cho nhiều trường hợp ngừng tuần hoàn, sốc phản vệ, điều trị tích cực cho bệnh nhân suy hô hấp, thực hiện mở khí quản, lọc máu cấp cứu. bệnh viện đã đáp ứng các tiêu chí chất lượng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. 98% bệnh nhân nội trú, ngoại trú hài lòng với chất lượng dịch vụ của bệnh viện. 100% bệnh nhân được hỏi đều cam kết quay lại bệnh viện khám chữa bệnh. Qua khảo sát, nhân viên y tế đạt 98% nhân viên hài lòng với bệnh viện.
Công an quận Tây Hồ vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường xử lý một cơ sở kinh doanh trái phép khí N2O, bóng cười trên địa bàn phường Quảng An. Trước đó, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ phối hợp với đội quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại ngõ 9 Đặng Thái Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 8 bình khí N2O. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa để lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Công an huyện Thạch Thất vừa tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Theo tình huống giả định, vụ cháy xảy ra ở khu vực tầng 6 thuộc tòa nhà công nghệ cao Viettel. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương điều hàng chục các cán bộ chiến sĩ cùng một xe chỉ huy và hai xe chữa cháy đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy. Thông qua buổi diễn tập giúp các cán bộ nhân viên công ty nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cách sử dụng thành thạo các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra.
Công an quận Cầu Giấy vừa tổ chức tập huấn nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho người dân, nhân viên, lực lượng phòng cháy, chữa cháy các cơ sở, đơn vị thuê làm việc tại tòa nhà Tràng An Complex trên địa bàn phường Nghĩa Đô. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, và lồng ghép hướng dẫn các học viên tiếp cận dễ dàng với các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gần gũi với thực tế cuộc sống thường ngày. Qua buổi tập huấn và diễn tập phương án nhằm nâng cao sự phối hợp tác chiến, các kỹ năng của các lực lượng tham gia diễn tập, từ đó rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Phạm Duy Hùng, sinh năm 1983, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 313, khoản 3, điểm A Bộ Luật Hình sự. Hùng là chủ quán karaoke Isis ở quận Cầu Giấy, đã xảy ra hỏa hoạn cách đây một năm. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng 3 chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy. Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không bào chữa gì. Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc đến gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh. Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, nguyên nhân cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Duy Hùng là rất nghiêm trọng, gây hậu quả khôn lường. Bị cáo nhận rõ hành vi của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện, do đó phải có mức án nghiêm minh để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Bị cáo Hùng đã từng có 2 lần bị phạt hành chính vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước và chống người thi hành công vụ. Do vậy, được tòa xác định là có nhân thân xấu. Ngoài án tù, toàn còn tuyên buộc bị cáo Hùng phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân là 230 triệu đồng, đồng thời bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ Đặng Anh Quân 2 triệu đồng một tháng và hai con của anh Quân 2 triệu đồng một tháng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Trung Quốc hoan nghênh nhà ngoại giao EU cùng phái đoàn sang thăm và có cuộc đối thoại chiến lược vào mùa thu này để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU thông qua các cuộc trao đổi sâu rộng. Ngoài ra, hai quan chức cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở Niger sau vụ đảo chính và hội nghị hòa bình Ukraine ở Ả Rập Xê Út. Đối thoại chiến lược hàng năm là tiền đề cần thiết cho hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra trước cuối năm nay.
Ngày 7 tháng 8, Quốc hội Ấn Độ đã khôi phục tư cách nghị sĩ cho ông Rahul Gandhi, lãnh đạo Đảng Quốc Đại, đối lập chính sau khi tòa án tối cao nước này đình chỉ một bản án nhằm vào ông này. Theo thông báo của chính phủ, quyết định trên được đưa ra sau khi tòa án tối cao Ấn Độ hồi tuần trước đình chỉ việc thi hành bản án đối với ông Gandhi liên quan đến tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Quyết định này cho phép ông Gandhi trở lại nắm giữ cương vị đại biểu Quốc hội và tham gia vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2024.
Indonesia chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, bao gồm cả việc áp dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cho đến nay, chính phủ đã thành công trong việc số hóa hơn 21 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu chuyển đổi 30 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thông qua chính sách khuyến khích tham gia thị trường kỹ thuật số vào năm 2024.
Một thanh niên 17 tuổi và người đi cùng đã thiệt mạng khi lái xe máy chạy trốn cảnh sát ở thành phố Limoges, miền Tây nước Pháp. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên do không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi tham gia giao thông và gây ra làn sóng bạo loạn. Nhà chức trách đang tiến hành hai cuộc điều tra, trong đó một cuộc điều tra về việc không tuân thủ hiệu lệnh gây hậu quả nghiêm trọng và cuộc điều tra còn lại về tội ngộ sát.
Hàn Quốc quyết định sẽ hoãn kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 còn lại do số ca lây nhiễm thời gian gần đây gia tăng trở lại. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, ban đầu cơ quan này định công bố kế hoạch hạ mức cảnh báo dịch COVID-19 xuống mức 4 và dỡ bỏ toàn bộ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại bệnh viện vào ngày mai, 9 tháng 8. Tuy nhiên, Hàn Quốc cần tăng cường giám sát dịch COVID-19 khi số ca mắc mới ghi nhận hàng ngày liên tục tăng trong 6 tuần qua. Quan chức này cho biết Hàn Quốc sẽ đưa ra kế hoạch mới sau khi xem xét diễn biến dịch bệnh cũng như khuyến nghị của giới chuyên gia y tế.
Chính quyền thành phố Nagasaki, Nhật Bản vừa thông báo sẽ thay đổi địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này do cơn bão Kanun đang đến gần. Đây sẽ là lần đầu tiên thành phố tổ chức lễ kỷ niệm ở trong nhà kể từ năm 1963. Nagasaki thường tổ chức lễ kỷ niệm những người đã thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử của Mỹ ngày 9 tháng 8 năm 1945 tại Công viên Hòa bình của thành phố. Tuy nhiên năm nay, sự kiện diễn ra vào ngày 9 tháng 8 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Dejime Mes Nagasaki. Thành phố cho biết thêm, sự kiện trong nhà sẽ chỉ có ban tổ chức tham dự, Thủ tướng Fumio Kishida và các đại sứ nước ngoài tại Nhật Bản không tham gia buổi lễ.
Trong diễn biến liên quan, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết, bão Kanun được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông nam của Hàn Quốc vào cuối tuần này với sức gió lên tới 44 m/s. Từ bờ biển phía đông nam của Hàn Quốc, bão Kanun dự kiến sẽ tiến về phía Bắc, đi qua bán đảo Triều Tiên theo phương thẳng đứng và mang theo những cơn gió mạnh với vận tốc trên 15 m/s khắp Hàn Quốc. Sáng 11 tháng 8, bão có thể cách Hamhung của Triều Tiên 40 km về phía Tây Bắc, đồng thời vào ngày 12 tháng 8, nó có thể đi qua phía Đông Bắc Trung Quốc và suy yếu. Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết, từ ngày 9 đến 10 tháng 8, tỉnh Gangwon có thể có lượng mưa lên tới 400 mm, trong khi các khu vực còn lại lượng mưa có thể từ 50 đến 200 mm.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Inter Miami có cuộc đối đầu với FC Dallas tại vòng 1/8 League Cup Mỹ. Bước vào trận đấu, Miami nhập cuộc vô cùng khí thế, nhờ đá hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp. Nhưng hơn hết, điểm tựa giúp họ tự tin đó chính là sự hiện diện của đội trưởng Lionel Messi. Và cũng chính chân sút người Argentina là người giúp Inter Miami khai thông thế bế tắc ở phút thứ 6. Đó là một pha phối hợp ăn ý khi Jordi Alba kiến tạo thuận lợi để Messi mở tỷ số trận đấu. Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn sau đó ở phút 85 khi Dallas đang dẫn trước 4-3. Messi đã trở thành người hùng giúp Miami cân bằng tỷ số với pha đá phạt hoàn hảo. Hai đội phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây Inter Miami đã ngược dòng thành công để có được chiến thắng 5-3. Qua đó giành vé vào tứ kết League Cup Mỹ. Tương lai của tiền đạo Kylian Mbappe tại Paris Saint-Germain đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông trong suốt một tháng qua sau những bài phát biểu của ngôi sao này. Paris Saint-Germain thậm chí đã gạch tên tuyển thủ Pháp khỏi kế hoạch mùa giải 2023-2024, đồng thời giao bán anh trên thị trường chuyển nhượng khi không chấp nhận được thái độ kênh kiệu của cầu thủ này. Tờ Daily Mirror khẳng định Paris Saint-Germain sẵn sàng cho phép Kylian Mbappe ra đi theo dạng cho mượn với một khoản phí đáng kể. Nhắc đến một số câu lạc bộ ngoại hạng Anh bao gồm Chelsea, Arsenal và bất chấp sự từ chối của Jurgen Klopp, Liverpool cũng có khả năng. Tuy vậy dường như Kylian Mbappe chỉ hướng về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid, nơi có thể cho anh danh hiệu cúp C1 trong tương lai gần. Theo nhà báo Loic Tanzi của tờ El Equi đưa tin, Real Madrid đang cân nhắc lời đề nghị khổng lồ trị giá 180 triệu euro cho tiền đạo Mbappe với hy vọng sớm có được sự phục vụ của Mbappe trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào cuối tháng 8. Tay vợt Corey Gauff đối đầu Maria Sakkari tại trận chung kết giải WTA 500 Washington Open 2023. Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, tay vợt Corey Gauff đã tận dụng rất tốt những pha giành break quan trọng trước Maria Sakkari, để giành chiến thắng set đầu tiên với tỷ số 6-2. Sang set 2, Sakari đã gây đôi chút khó khăn cho tay vợt nước chủ nhà khi có được những pha dứt điểm tốt ở game đấu thứ 3 để dẫn trước 2-1. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ sau khi Corey Gauff đã lật ngược tình thế với những cú đánh treo sân đầy uy lực, qua đó giành chiến thắng 6-3 trong set đấu này. Thắng dễ dàng chung cuộc 2-0 với các tỷ số lần lượt là 6-2 và 6-3, Corey Gauff lên ngôi vô địch Washington Open 2023. Đây cũng là danh hiệu WTA 500 đầu tiên và lớn nhất trong sự nghiệp của tay vợt mới 19 tuổi.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8 năm 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.